Ta vẫn còn đang trong mùa Giáng sinh. Chúng tôi trong phần câu chuyện hàng tuần xin lại phải được chia sẻ với tất cả quý thính giả, bạn hữu gần xa những câu chuyện mà chúng tôi đã nhặt nhạnh được trong những dịp lễ Giáng sinh thời gian vừa qua. Câu chuyện hôm nay chúng tôi muốn kể đầu tiên là câu chuyện theo ánh sao liên quan đến một bệnh nhân HIV/AIDS. Cách đây 6-7 năm, anh Quách Hồng Sơn khi biết mình vì chơi ma túy mà dính vào HIV, thì trong một lần nhậu thật say với bạn bè, anh đã tìm ra đường rầy xe lửa, quyết tâm tìm cái chết. Ấy thế mà đoàn tàu lại chỉ cán nát đôi chân anh mà thôi, anh vẫn thoi thóp sống. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu tháo khớp cả hai chân lên đến bẹn. Toàn thân của anh Sơn chỉ còn lại vỏn vẹn có một khúc ngắn ngủn nằm lọt thỏm trên tấm nệm. Chúng tôi gặp anh Sơn lần đầu khi anh vừa được chuyển lên trung tâm Mai Hòa ở Củ Chi, là nơi chăm sóc những bệnh nhân HIV/AIDS trong giai đoạn cuối cùng. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy tôi thấy anh Sơn nằm trên giường, một tay cầm sâu chuỗi, một tay nắm chặt lấy tay tôi. Anh kể hết đầu đuôi. Anh bảo là khi vừa mới tan thuốc mê, tỉnh lại rồi, biết mình mất cả đôi chân. Anh đã oán trách chửi mắng mọi người là sao không để cho anh chết luôn đi cho nó đỡ khổ. Thì vị bác sĩ hôm ấy đã nói với anh rằng, tôi là người Công giáo, Chúa muốn tôi làm hết sức để cứu người ta thì tôi phải cứu anh thôi. Anh Sơn thắc mắc Chúa là ai mà lại muốn cứu cho người ta được sống. Vị bác sĩ tốt bụng ấy hẹn sẽ gửi mấy chị tông đồ giáo dân đến gặp. Và chính những chị em này đã tận tụy vừa chăm sóc anh trên giường bệnh, lại từng ngày một kể những câu chuyện về Chúa Giê-xu cho anh. Thế rồi cuối cùng thì anh Sơn đã xin chịu bí tích thánh tẩy. Gặp tôi anh khoe, cha ơi, con theo Chúa tính đến hôm nay đã được 12 ngày rồi đấy. À, thì ra anh đếm từng ngày vì biết sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Anh cứ khăng khăng bảo tôi là lần sau mà cha về đây dâng lễ nữa thì chắc là không có còn gặp con nữa đâu. Anh Sơn tưởng thế thôi. Chứ bao nhiêu bệnh nhân đưa về trung tâm Mai Hòa cùng đợt với anh và sau này đều đã lần lượt ra đi, trong khi anh vẫn còn sống. Vẫn ngày ngày lăn xe đi khắp nơi trong trại, chơi với mấy cháu bé nhiễm HIV, lại tổ chức cho các bệnh nhân chơi tem hoặc làm những món đồ chơi mỹ thuật từ những chiếc ống hút bằng nhựa. Thỉnh thoảng anh ôm cây đàn guitar mà hát lên một bài của anh Nguyễn Linh Diệu, Chúa ơi, đời con xin phó thác trong tay Chúa luôn. Ai gặp anh cũng như tìm được một niềm vui, một niềm lạc quan tin tưởng vào Thiên Chúa tình yêu. Trong những lần dâng lễ, đặc biệt là dâng lễ Chúa Hiển Linh, khi đề cập đến những ngôi sao dẫn đường cho chúng ta ngày hôm nay, anh em linh mục chúng tôi vẫn cứ rỉ tai với nhau rằng ở trên Mai Hòa cũng có một ánh sao nho nhỏ, ánh sao ấy cũng đang đưa được nhiều người đến với Chúa Giê-xu. Ngôi sao ấy là anh Quách Hồng Sơn. Câu chuyện kế tiếp chúng tôi muốn kể hầu quý vị là câu chuyện mang tên Giáng sinh khó nghèo. Những ngày cận lễ Giáng sinh năm 1999, chúng tôi họp nhau làm một chuyến xe lên tận tỉnh Tuyên Quang để thăm làng Phong Đồng Lệnh. Trong đoàn có 4-5 anh chị quan họ Bắc Ninh chuyên nghiệp, anh Lẫm, chị Phúc, chị Ngải, chị Dư, tất cả đều không phải là người công giáo, nhưng đã nhiệt thành nhận lời tham gia đi giúp vui cho bà con bệnh nhân. Từ thị xã Bắc Ninh, chiếc xe 12 chỗ cũ kỹ ọp ẹp đã phải mất đến 7 tiếng đồng hồ để vượt một đoạn đường chỉ hơn 250 cây số về phía Bắc. Đến được làng Đồng Lệnh thì đã quá trưa một chút, các bệnh nhân chuẩn bị đi nghỉ, vội nháo nhác nghe theo tiếng trống thì thùng mà tập họp lại trước sân dãy nhà làng. May mà trời mùa đông buổi trưa mát lạnh, không một chút nắng gắt. Các anh chị quan họ Bắc Ninh hóa trang thật nhanh, nhưng vẫn đầy đủ lễ bộ, phấn son, nón quai thao, áo mớ ba mớ bảy, màu sắc tươi tắn, như là vào ngày hội. Chẳng cần đến dàn âm thanh, dàn ánh sáng, thì vẫn có một sàn diễn quan họ được mở ra với hàng trăm người làng vây quanh. Những giọng hát trong veo bắt đầu cất lên theo những giai điệu và làn hơi nuột nà, tình tứ của quan họ. Chính lúc mọi người đang say sưa cuốn hút vào sân khấu dã chiến ấy, thì chúng tôi theo chân chị Nguyễn Thị Xuân, một chị nữ tu y tá, kín đáo và khéo léo, tìm đến thăm từng bệnh nhân Phong già yếu hoặc đang hấp hối nằm riêng một mình trong những căn chòi nghèo nàn sơ sát. Chúng tôi đã giúp họ được xưng tội, sức giàu, trao mình Thánh Chúa. Chúng tôi lại rửa tội được cho mấy cụ già đã sắp trăm tuổi, có lòng ao ước được theo Chúa vào giây phút cuối đời. Ai cũng nghẹn ngào xúc động. Chúa ơi, bao nhiêu năm rồi chúng con mới được trông thấy, mới lại được gặp một linh mục. Cha ơi, khi nào cha trở lại đây thì có khi chúng con đã chết mất rồi. Xong xuôi mọi việc, chúng tôi quay trở ra cũng vừa kịp lúc các liền chị liền anh quan họ hát bài giã bạn. Mấy anh thanh niên trong làng chạy vội đi đốn hàng bó mía lớn để biếu đoàn. Trên chuyến xe về, người nào cũng mệt lử, nhưng niềm vui lộ rõ trên nét mặt nụ cười. Một ai đó đã sướng lên chuỗi kinh Mai Khôi. Mọi người đều thiêu thiêu ngủ, chỉ có mấy người là công giáo đọc theo. Lời kinh như câu hát thì thầm thật nhẹ. Đức Bà xin Chúa Giêsu trong hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Xin mời quý vị tạm rời đất nước Việt Nam chúng ta để đi xa hơn. Câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện liên quan đến bài thánh ca nổi tiếng Hội Nhạc Thiên Quốc của Thánh An Phong. Mùa đông năm 2001, chúng tôi có dịp được lang thang hành hương đất kinh thành Roma. Ngay bên cạnh tu viện dòng Chúa Cứu Thế ở Via Merulana có một ngôi đền kính Thánh An Phong, nho nhỏ, vắng vẻ nhưng hết sức ấm cúng. Cao cao phía trên cung thánh có đặt một chiếc lồng kính bảo vệ cho nguyên bản bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thời danh. Hôm nào chúng tôi không đi tham quan các di tích thì lại men theo một lối đi riêng, một lối đi tắt từ bên tu viện sang thẳng đền thờ. Chúng tôi đã ở đó có khi chẳng đọc kinh lần chuỗi chi cả, chỉ ngồi yên nhắm mắt nghe một bà nhạc sĩ già người Ý đang tập duyệt các bài thánh ca trên một cây đàn clavecin cổ kính, có lẽ cũng phải 200 năm là ít. Vì đã gần đến lễ Noel, đương nhiên là chúng tôi được nghe tuyệt tác bất hủ Hội Nhạc Thiên Quốc của Thánh An Phong, ông tổ dòng chúng tôi. Thế rồi một hôm, thay vì đứng lên quay về tu viện, chúng tôi lại tiến ra cửa đền, trổ xuống sân qua hơn chục bậc thang gạch cũ kỹ rêu phong. Bỗng chúng tôi phát hiện ra ở bên trái, ngay trong khuôn viên ngôi đền, có một căn phòng nho nhỏ. Một lần nữa, giai điệu bài Hội Nhạc Thiên Quốc được phát từ một chiếc máy CD vọng ra đã cuốn hút chúng tôi tìm đến. Thật bất ngờ, trước quầy bán sâu chuỗi và ảnh tượng, có một anh thanh niên tóc nâu mắt xanh, ăn mặc giản dị, đang nhắm mắt say sưa lắng nghe bản hợp ca của Thánh An Phong. Người anh ta đung đưa theo đúng nhịp 6/8. Thế rồi nghe có tiếng chân, anh bạn trẻ giật mình mở mắt, vội vàng trở về với nhiệm vụ bán hàng. Anh nhìn chúng tôi, mỉm một nụ cười bén lẽn như chuộc lỗi. Bữa cơm chiều, chúng tôi hỏi thăm anh em trong dòng, mới biết đó là một người tù hình sự. Hình như anh ta đã từng buôn bán ma túy, chi đó, anh đã được cha bề trên dòng chú Cứu Thế ở Roma đứng ra bảo lãnh cho được về làm việc ở nhà sách của đền Thánh An Phong. Lâu rồi, nhà dòng chúng tôi vẫn đảm nhận mục vụ cho nhà tù của thành phố Roma, và đã có rất nhiều tù nhân được sám, xin đọc lại, đã có rất nhiều tù nhân được sớm mãn hạn sau một thời gian ra phục vụ ở đền Thánh An Phong. Chúng tôi ngẫm nghĩ, không chừng chính những nốt nhạc trầm bổng, chính những giai điệu du dương của Thánh An Phong vẫn thường vang lên bên nhà nguyện hoặc bên nhà sách, mà tâm hồn những con người tưởng đã chai lì vô cảm ấy bỗng dưng một ngày trở nên như chiếc nôi hèn, như cái máng cỏ đón lấy Chúa Giêsu Giáng Sinh. Câu chuyện kế tiếp là câu chuyện liên quan đến bài thánh ca Vua Bình Yên. Nhóm bảo vệ sự sống của chúng tôi ở Sài Gòn khoảng đầu năm 2006 có nhận được một lời bộc bạch chân tình của một chị phụ nữ đã chót phá thai. Chị ấy viết cho chúng tôi một lá thư. Chiều hôm ấy, anh đưa tôi đến một phòng mạch bác sĩ Tư. Tiếng lạch cạch của những thứ kim loại va vào nhau, tôi thấy đau, rất đau, dường như có gì đó đang cắn xé trong tôi. Tiếng máy ù ù bên tai càng làm tăng sự đau đớn và khiếp sợ. Nước mắt tôi giàn giụa và tôi thiếp đi không còn biết gì nữa. Và rồi đúng lúc mơ mơ màng màng ấy, tôi gặp một đứa bé. Đứa bé nắm lấy tay tôi, nó nhìn tôi tha thiết. Nó bắt đầu khóc và kêu la thất thanh: "Mẹ ơi, đau quá, cứu con, mẹ ơi, cứu con." Tôi thấy thân mình đứa bé như đang tan ra thành một vũng lầy nhầy màu đỏ tươi. Tôi hét lớn và bật dậy. Tôi thấy anh đang ngồi bên cạnh. Tôi ôm chặt lấy anh và khóc nức nở. Tôi trở về phòng trọ không lâu sau đó. Mỗi ngày anh đều đến thăm tôi, có hôm còn ở lại cả đêm để chăm sóc tôi. Còn tôi thì mỗi ngày một trở nên trầm lặng. Tôi đã nghĩ rất nhiều và tôi rất hối hận, một sự hối hận muộn màng. Tôi luôn tự hỏi mình, tại sao tôi lại giết chết chính đứa con của mình? Hàng ngàn lý do cho những việc tôi làm đó, nhưng lý do chính có lẽ là do tôi không có đủ tình yêu thương. Tôi đã hèn nhát và ích kỷ. Tôi phải bỏ ngang đại học, bỏ việc dạy thêm để về quê tĩnh dưỡng. Lúc đầu anh cũng hay lặn lội về thăm tôi những ngày cuối tuần, nhưng sau thì thưa dần, và rồi không thấy anh về nữa. Không một lời nói, không một lời chia tay, lặng lẽ anh bước ra khỏi cuộc đời tôi, bỏ lại tôi với nỗi đau không bao giờ xóa được. Một hành động thiếu suy nghĩ đã làm tôi mất tất cả, mất con, mất người yêu, cũng không còn được học hành, nghĩa là mất cả tương lai. Và điều bất hạnh lớn nhất chính là tôi đã mất đi sự bình yên trong tâm hồn. Nỗi cô đơn dày vò ân hận này sẽ còn theo tôi mãi trong cuộc đời sao? Ai đây? Ai sẽ cứu vớt tôi? Ai sẽ giúp tôi chuộc lại tất cả? Lạy Chúa Giêsu Vua Bình Yên, chúng con trao người phụ nữ đáng thương ấy cho Chúa. Vâng, chỉ có Chúa là Vua Bình Yên mới có thể trao lại cho chị sự bình yên mà chị đã đánh mất. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kể hầu quý vị câu chuyện cuối cùng của tuần này. Câu chuyện hết sức đặc biệt liên quan đến một bài thánh ca nổi tiếng bài Hang Bethlehem của nhạc sĩ Hải Linh. Đúng dịp năm Thánh 2000, nhóm đồng tâm của cụ cố cha Vũ Khởi Phụng ở Hà Nội đã phát hiện một giáo điểm hoàn toàn mới mang tên là Quèn Danh, nằm trong ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình. Có ai ngờ đâu nửa thế kỷ trước, năm 1950, khi nổ ra chiến tranh Việt-Pháp ở các tỉnh miền Bắc, có mấy gia đình thuộc các dòng họ Chu, họ Phạm và họ Nguyễn đã rất díu nhau chạy tản cư dạt vào một hang núi. Ở đấy có nhiều cỏ danh nên mới có tên gọi là Quèn Danh. Nước rút thì ra ngoài canh tác trên những mảnh ruộng chiêm trũng còn con quanh chân núi. Nước lên thì lại kéo hết vào một cái động rất là lớn. Trong động hè mát lạnh, đông thì ấm áp. Cứ thế mà an cư lạc nghiệp. Tất cả đều là dân có đạo, có nghĩa là toàn tòng. Cứ thế ba dòng họ đã lập gia đình với nhau, không có phép cưới. Họ sinh con đẻ cái, từ một chục người ban đầu, sau 50 năm, bây giờ đã là hơn 100. Chỉ có một vài người được ủy thác âm thầm, rời Quèn Danh để ra huyện lỵ, đổi thóc lấy quần áo và các vật dụng cần thiết cho tất cả dân trong quèn. Đám con nít thì hoàn toàn không biết tí gì đến cái thế giới bên ngoài, với bao biến động thăng trầm của lịch sử và xã hội. Những người trong thế hệ đầu tiên, nay, sau 50 năm, đều đã là các cụ già, sớm tối vẫn không quên dạy giáo lý, rồi rửa tội cho con, cho cháu. Chúng tôi đi loanh quanh thăm thú khắp nơi trong làng, rồi bất ngờ gặp được một cụ bà xấp xỉ 90 tuổi, cổ có đeo ảnh Đức Bà, đang ngồi sốt sáng lần chuỗi trong căn nhà nguyện nhỏ bé, vừa được anh em dòng chú Cố Thế chúng tôi dựng lên cách đây không lâu. Chúng tôi hỏi bà cụ là có còn nhớ được bài thánh ca nào từ ngày xưa trước lúc vào Quèn Danh không? Thật bất ngờ, cụ đứng lên, làm dấu thánh giá một cách thành kính trang trọng, rồi chắp hai tay lại, bắt đầu hát. Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá, nơi máng lừa. Đến gần cuối bài thì cụ quên hẳn một đoạn, không hát được nữa, đứng thừ người ra, rồi lại làm dấu thánh giá, ngồi xuống như trước. Của đáng tội, nhiều người cho rằng nhạc sĩ Hải Linh cách đây 6-70 năm đã sáng tác một bài thánh ca có lời không sát với thánh kinh, bởi vì làm gì mà có chuyện Chúa Giêsu sinh ra trong một đêm đông ở trong một hang đá nữa cơ chứ. Thế là người ta đã đổi lời của bài hát thành hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Thế nhưng, nếu có dịp đến với Quèn Danh đúng vào dịp lễ Noel, có thể chúng ta sẽ tham dự được một thánh lễ nửa đêm, được cử hành ngay trong một hang đá ấm áp. Ở một góc hang đá có đặt tượng Chúa Giêsu hài đồng nằm trong máng cỏ. Bên cạnh cháy lung linh mấy ngọn nến, hắt ánh sáng làm ửng hồng những khuôn mặt người dân nghèo chất phác dễ thương.